This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị mỗi 2 tuần một lần. Và với thời lượng nửa tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với anh Officer Cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas nha. Từ Dallas, từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào anh và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160.
Ngày hôm qua thì anh có bận rộn lắm không anh?
Dạ không, Michael thì hôm qua không có bận rộn, Michael chỉ đi làm. Tại vì bữa qua Michael cũng trực trong sở đó, nên cũng không có gì chuyện gì đáng tiếc xảy ra xung quanh thành phố. Tại vì thường là ở Dallas này á, cứ mùa đông á thì những cái cú gọi điện cho cảnh sát thì nó lại ít hơn. Mình cũng không có muốn người ta gọi cho mình nhiều, có nghĩa là xảy ra chuyện nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà thường mùa đông á thì là cái mùa mà ít người ta gọi cảnh sát, có thể là người ta không có ở ngoài nhiều. Có thể là lạnh lẽo này nọ, nó không có xảy ra xung đột giữa người này người kia. Nó cũng có nhưng mà nó rất là ít. Với lại những cái cú mà gọi 911 á thì cảnh sát trả lời được, coi như là nó ra cú nào thì cảnh sát trả lời được ngay cúp đó, nó không cần phải đợi lâu. Giống như mùa hè mình có thể, nhiều khi mình có thể đợi một ngày hay là một ngày rưỡi cảnh sát nó mới tới. Thì những cái cú gọi này thì nó cũng ít đi. Michael cũng hôm qua cũng có monitor những cái cú gọi đó thì cũng không thấy nhiều gì mấy. Mùa đông là cái mùa để cảnh sát có thể relax được nhiều hơn.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi ngay vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh thì chúng ta đang may mắn vì đất nước chúng ta đang thanh bình, nhưng mà ở một số nơi trên thế giới thì đó như cuộc chiến tại Ukraine cũng như là cuộc chiến tại Trung Đông giữa Palestine và Israel thì có rất nhiều người không được may mắn như chúng ta, và họ đang phải chịu cảnh chết chóc, thương tật và cuộc sống rất là khó khăn. Thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm với anh Michael Bùi có thể nói chuyện về chính trị một chút xíu ha. Với cái cuộc chiến tại Trung Đông giữa Israel và Hamas thì diễn ra, thì hình như ngay tin tức tại Hoa Kỳ thì có những cái tình trạng mà bài Do Thái đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Điển hình là có những cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ Palestine với người Do Thái, thậm chí ngay cả các sinh viên trong trường đại học nữa. Và gần đây nhất là cách đây mấy tuần có cuộc biểu tình ủng hộ người Do Thái ở Washington DC nữa. Thì dĩ nhiên là không ai muốn cuộc chiến tranh nào xảy ra hết, tại vì chiến tranh xảy ra thì cả bên đúng bên sai thì đều có người thương vong, cũng có sự chết chóc. Thì có người thì đứng về phía Do Thái, cho rằng cái cuộc tấn công của Do Thái vào dải Gaza là cái tự vệ chính đáng, và Do Thái tấn công vào các bệnh viện mà những ngày gần đây các tin tức cho biết thì là để tìm cái căn cứ của Hamas dưới lòng đất, mà tại vì Hamas nó sử dụng cái những người dân Palestine để làm cái bình phong và đang giam giữ con tin ở phía dưới đó. Nhưng mà có một số người lại ủng hộ Palestine thì nói rằng Israel làm chết rất nhiều người. Thì như vậy thì ý kiến của anh Michael Bùi về vấn đề này như thế nào anh?
Cái vấn đề này thì nó cũng là tế nhị, giống như anh nói đó, có một số người ủng hộ Palestine, một số ủng hộ người Israel, cũng giống như Dallas này thôi.
Cũng giống như là anh Michael Bùi sẽ nhắc lại chút xíu nha.
Tôi đặt câu hỏi với lại anh Michael Bùi, tôi tên Hòa. Xin chào Michael Bùi.
Dạ chào.
Dạ chào chú ạ.
Dạ, câu hỏi của tôi là tôi có viết một cái check gửi cho một bác sĩ qua đường bưu điện đó, rồi cái check đó bị ăn cắp và nó wash cái check của tôi, nó ghi tên của nó vào, nó ký tên, nó xóa cái chữ ký của tôi, nó ghi nó ký tên của nó vào, rồi nó đổi cái số tiền của tôi thành một số tiền rất là lớn, rồi nhà băng thì người ta trả cái số tiền đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì người ta cũng bồi hoàn lại rồi. Nhưng mà tôi xin hỏi anh Michael Bùi là cái tiến trình mà cảnh sát sau khi mình làm một cái file, một cái emergency sau khi mình làm một cái fraud report thì cái điều tra của cảnh sát nó như thế nào vậy anh Michael Bùi?
Cái này nó thuộc về financial crime, nó thuộc về phía bên financial crime thì Michael cũng không có rành, nhưng mà đối với nếu mà bên phía nhà băng, tại vì nó bên phía nhà băng nó điều tra ra là chú là cái check đó nó đã bị wash, có nghĩa là nó đã đổi cái tên, như là nó có thể là nó làm một cái check mới, nên nó lấy cái check của chú rồi nó dùng cái số routing, tại vì trên cái check á lúc nào cũng có hai cái mã số, một là cái routing number, một cái nữa là cái checking account, thì nó chỉ có dùng nó hai con số thì nó làm ra một cái check mới, tại vì một cái check mới nó làm rất là dễ. Cái này nó xảy ra rất là nhiều, chứ không phải là cho chú không. Nó xảy ra lúc nào
thì nó không có làm một cái check mới, nhưng mà nó vẫn dùng cái cử, nhưng mà nó chỉ đổi cái tên.
Dạ, thì cháu cũng nói cho chú, nó nhiều cách lắm chú. Nó nhiều cách lắm.
Yeah.
Một là nó wash. Ok, nó gọi là nó wash, nó dùng chất chloride để nó wash đi. Để nó wash cái chữ ký của chú đi. Rồi ấy, còn cái những người nào mà nó hiện đại hơn á, thì nó chỉ lấy cái số routing number của chú rồi nó làm thôi. Ok, cái check của chú nó bị wash thì điều bên nhà băng nó đã điều tra ra rồi, nó đã hoàn tiền lại chú đó, nó tại vì nó biết là cái này là giả, thì nó tại vì nhà băng á nó biết là giả, nhưng mà cái này không phải là chú, mà nó vẫn đưa cái đó là lỗi của nhà băng, bởi vì nhà băng nó mới trả lại tiền chú. Ok, còn phía bên cảnh sát á thì cái này là cái nhà băng tại vì cái này là chú không phải là người bị hại nha. Even là nó lấy tiền trong nhà băng của chú ra, nhưng mà nhà băng chú đã hoàn tiền cho chú. Cái người bị hại ở trong này á là nhà băng chứ không phải chú. Chú nếu mà thí dụ mà nó có bắt được cái người mà làm như vậy á, chú chỉ ra tòa làm nhân chứng cho tòa là chú là nhân chứng thôi, chứ không phải là người bị hại. Người bị hại là nhà băng. Rồi cái thủ tục của cảnh sát nó làm như thế nào thì lúc đó chú làm cái report, chú có làm cái report cảnh sát không?
Dạ có rồi.
Ok, cái report của cảnh sát của chú đó thì cái sở như cái financial crime, cái người thanh tra của bên phía cảnh sát đó, người ta sẽ liên lạc với nhà băng, và nếu mà nhà băng nó đồng ý, nó hợp tác với lại tùy theo cái số tiền, nhiều khi nhà băng á cái số tiền nó 5-6 ngàn nó nhỏ đối với nhà băng, đối với mình thì lớn, nhưng mà đối với nhà băng thì nó không phải là 100 ngàn, không phải là 10 ngàn, nên thì nhiều khi nó cũng không có hợp tác với lại bên phía cảnh sát nha. Phải có sự hợp tác của bên nhà băng và phía và với cảnh sát thì cảnh sát nó mới điều tra. Lấy thí dụ nha, bên phía nhà băng bây giờ nó nói là ok nó sẽ hợp tác, thì lúc nó hợp tác như thế nào? Tại vì lúc mà vô cash cái check đó thì nhà băng nó có quay phim lại, rồi nó có thâu hình lại, rồi những người đó có đưa cái thẻ, đưa thẻ căn cước ra để được cash cái check. Mình không biết là nó cash cái check của chú như thế nào, nó vô nhà băng hay là nó chụp hình, nó deposit qua mạng điện thoại hay là cái gì, mình không biết cái đó. Nhưng cái đó phải tùy theo cái bên phía nhà băng nó hợp tác như cảnh sát như thế nào. Nếu mà cái người đó vô nhà băng để cash cái đó, cái check của chú, hay là dùng cái check của chú mà nó vô trong một cái cashing chỗ mà nó cash tiền á của mấy người của mấy người mẹ đó, mà nó vô nó cash thì chỗ nào nó cũng có quay phim hết, thì hy vọng là những cái đoạn quay phim ở trong đó có thể thâu được cái người đó, và mình có thể bên phía đó nó có thể là nó nó biết đâu cái thẻ căn cước, tại vì nhiều khi cái thẻ căn cước cũng là giả nữa, mà nhiều khi những người mà cash cái đó mà vô mấy những chỗ đó, người ta chỉ dùng cái thẻ căn cước của bên phía bên Mỹ người ta cũng cash được, cái đó phải tùy theo nó chỗ nào. Nhà băng ở đây thì dĩ nhiên là bắt buộc phải có thẻ căn cước của tiểu bang hay là của liên bang gì nó cấp cho thì mới được. Thì cái đó là tùy theo giữa hai bên thôi chứ à. Mình không biết là nó bên bang, nhưng mà cái thủ tục nó như vậy. Nhà băng nó đưa những cái tin tức, những cái đoạn phim, những cái copy này nọ nó đưa cho cảnh sát, và từ đó cảnh sát sẽ điều tra. Và khi mà cảnh sát điều tra thì cảnh sát điều tra đúng là kiếm ra được cái tên của người này, match cái hình trong cái đoạn phim với lại match cái hình ở trong cái thẻ căn cước, thì lúc đó cảnh sát sẽ đưa làm một cái trác tòa để bắt cái người này về cái tội mà về cái tội mà check fraud. Ok, thì
check lúc fraud đó
là đưa ra tòa nhé. Yeah.
Thưa anh, là check fraud đó thì nếu mà cái tội thì cái tội như thế nào anh ha?
Cái đó phải tùy theo cái số tiền nữa chú à. Ở tiểu bang này, tiểu bang Texas ấy, thì cái gì nó cũng tùy theo số tiền hết. Thí dụ từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì cái đó mình không biết là cái số tiền của chú là nó mất là bao nhiêu.
Nó là 6,000 đó anh.
6,000 thì có thể là tại vì trên 2,500 hay 3,500 là nó thuộc về class A, class B, class A rồi felony. Nó tùy theo cái số tiền lớn lên. Thì bên phía nhà băng thì nó có thể là nó làm sao mình không có biết, để coi nhà băng nó có làm chịu làm cái danh sách không. Thì cái đó cháu chỉ nói là nó phạt hay không phạt á, nó điều tra nó đưa cái trách tòa là cái tội nặng hay nhẹ là tùy theo cái số tiền. Thì chú là tùy cái số tiền của chú, có thể là ok, cái số tiền của chú có thể là lên tới felony là có tội đại hình, mà đại hình này của đại hình nhỏ chứ không phải là tội đại hình lớn nha. Thì còn bên phía nhà băng nó có làm không? Tại vì nhiều khi mất một cái số tiền như vậy, nhà băng nó cũng không có khe chứ ạ.
Dạ. Nhưng mà cho họ hỏi thêm là bởi vì từ lúc đầu á, thì bởi vì đó là cái check gỡ qua đường bưu điện, thành thử ra cái police department mà họ làm cái police report đó, họ đã gỡ thơ về từ đầu nói là họ đấy là jurisdiction của post office. Thành thử họ gửi qua cái case qua bên post office rồi. Thành thử ra là hiện tại bây giờ thì họ chỉ muốn hỏi anh là cái câu mà anh đã trả lời rồi thì nhưng mà chưa rõ ràng là như vậy thì nó có thể nó bị tội gì nếu mà nó bị bắt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đối với họ thì họ muốn tò mò, họ muốn biết rằng là cái thôi bây giờ đặt câu hỏi luôn cho anh là họ muốn biết rằng là làm cách nào để họ biết là cái việc điều tra nó đi tới đâu như thế nào.
Ok, cái điều tra đó thì mình phải biết chắc chắn cái người điều tra, cái người cảnh sát viên đó, cái người thanh tra đó là ai. Bên phía bên của post office thì mình có thể chứ gọi vô cái post office, chứ gọi vô cái đường dây về criminal investigation á, criminal điều tra về tội phạm á, thì nó sẽ cho chú biết, chú đưa cái case của nó, chú đưa tên là thì nó sẽ đánh ra, nó nói cái case của chú là thuộc sự điều tra của, nhưng mà thuộc điều tra về financial crime á chú, nó rất là lâu. Ok, nó tùy theo cái case, nhưng mà không phải là lúc nào, tại vì cái một không phải là chỉ có một mình cái case của chú, có thể nhiều cái case khác nó cần cái sự điều tra nó nhanh hơn hay là sao đó. Tại vì cái case của chú có thể là chỉ là một người này, mà ví dụ như nó có cái case, nó có những cái case khác mà nó liên quan tới nhiều vụ thì nó sẽ đó, cái đó là priority của nó trước. Còn cái vấn đề mà tội nhẹ hay tội nặng ấy, thì cháu đã nói rồi, nó tùy theo cái số tiền, cái amount, nhưng mà nó đi qua đường bưu điện, có nghĩa là sao, đường bưu điện là của liên bang nhé. Thì liên bang nó điều tra, chứ không phải là nếu mà nó đưa ra tòa đó thì nó đưa ra tòa xử theo về federal, có nghĩa là về liên bang. Thì nếu mà bị tùy tội á, của liên bang á, thì cái tội dĩ nhiên là nó cái tội nó cao hơn là tội của tiểu bang.
Vậy thì bây giờ theo cái lời mà chỉ dẫn của anh á, nếu mà họ hiểu á thì họ phải bởi vì cảnh sát khi mà nó gửi cái thư lúc từ lúc đầu trở lại thì họ nó đã chuyển cái case qua bên post office, thì họ sẽ liên lạc với lại criminal investigation của post office để hỏi người thanh tra đó là đó là ai, và hỏi cái người trực tiếp cái người đó là là cái cuộc cái kết quả điều tra nó như thế nào. Nhưng mà họ chỉ hỏi thêm một câu ngắn nữa là cái người thanh tra đó họ có thường hay nghĩa là trình bày rõ ràng, hay là họ họ có ngại nghĩa là cho biết cái kết quả của cuộc điều tra
không? Nhưng nếu mà đang điều tra thì người ta không có nói nhiều đâu chú à. Người ta chỉ nói là cái này là under investigation, tại vì người ta cũng không có muốn những cái sự điều tra người ta đưa ra ngoài trước khi đưa ra tòa. Ok, có nhiều khi cũng như cháu làm điều tra, nhiều khi nó hỏi cái case này tới đâu thì cháu chỉ nói là under investigation, tại vì nhiều khi những cái gì chú nói nó có thể làm cho cái case nó xấu đi. Chứ hiểu không? Thì người ta không có trả lời đâu chứ.
Mà cái trường hợp của họ đặc biệt là khi họ họ tới họ bỏ thơ thì cái người mà đang lấy thơ đó, đang lấy thơ trong thùng thơ ra đó, nhân viên của post office nó lại nghĩa là ra dấu cho họ đưa cái thơ, thay vì bỏ thẳng vào thùng thì đưa cái thơ cho nó, thì họ cũng hơi ngại, nhưng mà rồi nó nghĩa là nó kiên trì, nó ra dấu hiệu là cứ đưa cho nó, thành thử ra họ nghĩ rằng là cái mất của cái check mà họ gửi cho ông bác sĩ là do cái người có thể là do cái người mà nhận cái thơ trực tiếp từ họ hôm đó.
Ok, cái người nhận cái thơ đó có phải là nhân viên của sở bưu điện không?
Họ nghĩ là nhân viên của sở bưu điện đó là cái người mà ra, mà thường tới đúng giờ người ta ra, người ta
mình không có thể làm cái đó là sự điều tra chú ơi. Nếu mà nó nhân viên, tại vì khi mà chú ra chú bỏ cái thơ mà nhân viên post office nó kêu chú đưa cái thơ cho nó, thì cái đó là cái sự nó, tại vì chú bỏ vô thì nó cũng phải nó có chìa khóa, nó mở ra nó lấy cũng vậy thôi, thì sẵn đó thì chú đưa cầm cái thơ đưa cho nó thôi.
Ok.
Còn nếu mà là nhân viên mà đấy, cái đó là thuộc về của post office điều tra, nhân viên có phải là nhân viên có ăn cắp thơ này, cái đó xảy ra rất là thường, nhưng mà mình cũng không có thể nói nào được, tại vì khi mà mình đi ra bỏ thơ, ví dụ mình ra mình lấy thơ mà cái người ông boss với ông mở cái thùng thơ đó, mình chỉ lấy thôi, là cần gì mình phải dùng chìa khóa của mình nữa. Cháu nói như là thí dụ như vậy đó, mình cũng không thể là nghi ai khi là mình phải có bằng chứng mới được chứ.
Không, họ không có nói là họ nghi ngờ cái người đó như thế nào, nhưng mà họ chỉ nói là cái hoàn cảnh, cái sự việc nó như vậy. Cảm ơn anh.
Ok, cái cách tốt nhất bây giờ đừng có gửi check nữa, đừng có dùng check nữa, tại vì cái check bây giờ nó cũng không có hiện dụng nữa, mà là mình dùng Zelle hay là mình dùng Venmo hay là một cái hay là credit card gì đó, thì cái đó nó chắc chắn hơn chú ha.
Cảm ơn anh Marco Bùi.
Dạ rồi, cảm ơn chú Hòa rất là nhiều.
Xin cảm ơn anh Dũng Nghiêm luôn. Thank you, bye bye.
Dạ, xin chào chú. Thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì với cái tình trạng hiện nay thì nhân viên công lực rất là thiếu mà cũng ra rất là nhiều việc, thì anh Michael Bùi có thể cho quý thính giả biết rằng những trường hợp nào mà mình có thể gọi 911 và những trường hợp nào có thể gọi cho cảnh sát của CD, và những trường hợp nào mà mình có thể bắt buộc phải gọi cảnh sát để làm report, thưa anh?
Và những cái trường hợp như là cái chuyện nó xảy qua, ví dụ nha, mấy cái trường hợp như là mình xe mình bị đập vô mà mình muốn gọi cảnh sát tới để làm cái report đó, thì mình cũng có thể là mình gọi cảnh sát, coi mình cũng gọi 911, phải không? Cái gì nếu mà mình cần cái sự mà giúp đỡ của cảnh sát á, là mình phải gọi 911. 911 không có phải là really emergency mình mới gọi. 911 là có những người tổng đài á, người ta sẽ từ những cái câu hỏi người ta hỏi mình và người ta sẽ cho cái cứu gọi đó là cái cứu gọi về cái gì, nó có cần sự cảnh sát gấp hay không gấp, thì nó sẽ chia ra từng loại một, chứ không phải là mình gọi 911 là mình làm coi như là mình làm sai, là mình tại vì mình cần cảnh sát mà mình không phải cần gấp ngay bây giờ mà mình gọi chứ không phải như vậy. Cái gì mình không phải 911 mình cũng cần, còn những gì mà mình chỉ cần là làm cảnh sát, như thí dụ nha, mình nói là ok, tôi mất một món đồ ở trong xe hay là gì đó, thì những cái đó thì mình có thể lên sở cảnh sát, tại vì sở cảnh sát là nó mở cửa 24/24, mình cũng không có cần phải gọi cảnh sát để cho cảnh sát nó tới, để mình dùng cái thời gian đó, cái người cảnh sát nó có thể làm cái chuyện khác, nó hay hơn. Thì nếu mà mình có phương tiện thì mình có lên thẳng ngay chỗ cảnh sát, tại vì mình cũng là một cái report đó như vậy thôi, thì mình làm report đó với sở cảnh sát thì nó nhanh hơn. Còn không, nếu tại vì một khi mà mình đã gọi 911 bắt buộc mình phải ở chỗ đó để đợi cảnh sát tới, và mình không biết cảnh sát, nó không có thể nào mà nó nói cho mình biết là khi nào nó tới, mà khi nào nó mình phải đợi bao nhiêu lâu, nó không có nói cho mình như vậy được.
Cảm ơn anh. Anh có lời nhắn nhủ gì thêm đến quý thính giả trong những ngày sắp tới không thưa anh?
Dạ, cũng quý vị cũng nên biết là thì những cái ngày tới là những cái ngày mà shopping, thì quý vị nên cẩn thận chút xíu, tại vì cái thời buổi này là cái này là nó đập xe mình rất là nhiều. Quý vị đi mua đồ thường quý vị đi mua sắm này nọ đó, thì cũng đừng có nên đi một mình, và cũng đừng nên đi tối quá. Thì Michael nói đi tối quá thì tại vì bây giờ mùa đông thì trời nó cũng tối rất là nhanh, và mình cũng phải đi làm, thì cái thời gian mình đi ra làm thì cũng còn có 1-2 tiếng nữa thì những chỗ đó đóng cửa rồi. Thì nếu mà mình cảm thấy mình cần phải đi ra ngoài để mua đồ á, thì mình nên mua và để lại cho nếu mà mua nhiều quá đó thì mình không xách không đầy nữa, mình có thể ra xe trước, mình có thể bỏ vô trong xe và đừng có bỏ vào đằng trước, mình bỏ vô cốp xe, và khi mà đi vô như vậy rất là cẩn thận, mình phải nhìn chung quanh có cái ai, chứ đừng có mà vừa tay này tay xách rồi phone rồi thí dụ mình không có cầm phone mà mình có earpod, là những cái đó nó gây cho mình cái sự mà không có chú ý tới chung quanh của mình, là lúc nào nó cũng đầy dẫy những cái sự nguy hiểm mà mình sơ xuất, những cái người mà người ta muốn gây ra thiệt hại cho mình đó, người ta đã đi canh những cái con mồi như vậy, thì mình nói nhất là những cái chợ Việt Nam này nọ, Michael đi Michael thấy rất nhiều quý bà với lại quý anh quý chị đó hay để những cái bóp mà để trên xe, mà chỉ cần vô tình một cái quay qua để lấy một cái món hàng nào mình quên cái bóp mình trong xe, cái bóp mình chưa tốt hơn nhất là mình bỏ trong đeo trong người, có sợi dây thì đàn bà thì người ta có sợi dây đeo trong người thì nó hay hơn, chứ đừng bỏ lên chiếc xe. Và lúc nào mình cũng phải chú ý trong xe mình có ai, cứ như mình có đưa con nhỏ này nọ đó mình để nó đằng sau, thì even là bây giờ không phải là mùa hè nhưng mà mình cũng phải biết là trong xe mình có ai, nhiều khi mình đi mua sắm này là mình để bỏ con đằng sau rồi mình lo nói chuyện người này người bạn này tới tiệc tới nhà này nọ đó, mình nhiều chuyện nó phân phối đó, mình sẽ quên con mình ở đằng sau, tại vì bây giờ nó đang nghỉ, nó đang không có đi bằng trẻ này nọ, mình cũng đâu có nghĩ là mình cứ tưởng là nó đang đi bằng trẻ, mình lại không nhớ là mình là đang có nó trong xe. Thí dụ những cái chuyện đó nó rất xảy ra rất là nhiều, và mình đừng có tưởng là nó xảy ra chứ người ta, chứ tôi đối với tôi là nó không bao giờ xảy ra với tôi, cái đó cũng không có đúng. Tại vì những cái gì nó có xảy ra cho người khác thì nó cũng có thể xảy ra cho mình. Cách tốt nhất là mình nên thận trọng, mình nên để ý những cái gì xung quanh. Mình có đi ra ngoài thì những cuộc đi như này đi 1-2 người trở lên. Những cái gì mình cần phải gọi 911, và khi gọi 911 mình phải biết mình ở đâu. Chứ đừng có nói là tôi đang ở chỗ này thì quý vị nhờ tổng đài track dùm cái phone, cái đó không có nha. Có thể nó biết mình đang ở đâu, nhưng mà nếu mà mình đang ở giữa những cái thành phố giữa thành phố này thành phố kia, tại vì cái phone của cái phone của mình nó gọi là cellular phone, thì nó dùng những cái signal từ cái tower này, từ nhiều khi mình đang giữa thành phố mình gọi bằng cellular phone đó thì nó qua thành phố khác, thấy không? Mà thí dụ mình đang ở Dallas mà mình đang giữa Dallas và Carrollton thì cái phone mình gọi thì theo cái tower nó nằm ở đâu, nó pick cái đường sóng của mình, mà cái tower nó nằm ở ngay trên thành phố của Carlton thì dĩ nhiên là nó vô tổng đài Carlton rồi, thì mình phải biết là ồ tôi đang ở chỗ này, thì tổng đài nó sẽ biết là mình đang ở phía bên thành phố nào, và nó sẽ chuyển cái cứu gọi của mình về bên phía của thành phố đó. Tại vì chỉ có thành phố nào thì nó mới gửi cảnh sát qua tôi, chứ không phải là mình phạm tội ở bên đây, không phải mình đang bị ở đây mà mình gọi vô tình thì Carlton nó sẽ gửi ra, nó không phải như vậy, phải là đúng của sở cảnh sát của thành phố đó. Mình nên biết cái định vị của mình nó nằm ở đâu thì cái đó là tốt nhất, và bình tĩnh. Nếu mà mình không nói được tiếng Anh, mình nói là Vietnamese hay là cái gì đó thì nó sẽ hiểu, và nó sẽ có thể là sẽ take longer, nhưng mà nó sẽ đưa cho mình với cái người tổng đài nói tiếng Việt.
Cảm ơn anh. Lớp dạy bắn súng của anh vẫn tiếp tục phải không anh?
Dạ vâng, vẫn tiếp tục. Cái lớp vẫn còn nhận được. Nếu mà ai có nhu cầu về học, rất là nhiều bây giờ người ta muốn học về, không phải là chỉ lấy cái bằng bắn súng, mà bây giờ người ta muốn biết cách dùng súng, thì những cái lớp đó thì Michael dạy những cách dùng súng để mình biết sử dụng súng, thì nó tốt hơn là mình không có biết gì hết. Cũng giống mình mua xe mà không biết chạy xe như vậy. Mình phải biết cách sử dụng, và không phải là mình biết cách sử dụng là mình nó mới cô dạy cho nó đỡ nguy hiểm, nó không có gây án mạng cho mình và cho những người khác, thì những cái lớp đó Michael vẫn mở đều. Quý vị có nhu cầu thì gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Dạ cảm ơn ạ.
Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Thanh tra Cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Michael Bùi cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.
Michael xin chào anh và chào, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Cảm ơn.